trời. Anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, bát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, yêu không gian dân quê đời này. Lướt ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Dù đường bay xưa gió mưa kinh hoàng, nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi. Từng đàn thiên sĩ nhớ quê nhà.
Dạ vâng, Quốc Duy xin được mến chào quý vị khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý vị khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc qua số điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng giờ Cali, 9 giờ sáng giờ Texas, 10 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 14 tháng 8 năm 2021. Từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây, Quốc Duy xin được một lần nữa mến chào đến quý vị và xin giới thiệu cùng với quý vị khán giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến chú Phan Đình Minh ngày hôm nay ạ.
Chào quý anh, Quốc Duy thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, rất vui khi được làm việc lại với chú ạ.
Thưa anh, tôi sẽ giới thiệu chương trình mà có những cái điều mà phần tôi muốn nói sau này thì anh với anh Nguyên Hoàng đã nói trước tôi rồi. Nhưng mà có một cái bài hát tôi nghe lâu rồi nhưng mà thôi đổi đi một vài chữ thôi. Có bài là chim kia nhớ rừng như trời, như mây nhớ trời, như mình nhớ nhau. Có lẽ tôi đã đi ra khỏi cái microphone của Đài Sài Gòn Dallas 1600 cũng như tất cả các diễn đàn đang truyền âm chương trình đã đi toàn cầu một thời gian. Hôm nay rất là vui được trở lại, thưa anh. Anh biết là cách đây một năm trước tôi làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ, làm việc đi đếm người. Đếm người. Tôi đã đếm người cho chính phủ Hoa Kỳ hai lần, năm 2000 và năm 2010 và năm 2020. Thế rồi công việc đếm người đã xong đó. Cách đây một tháng tôi lại được đi làm công việc cho chính phủ Hoa Kỳ, lại công việc đi khuyến khích người. Những nơi tôi làm việc có 12 tiểu bang, những thành phố lớn như Dallas, Fort Worth, Houston như anh vừa mới nói. Có lẽ có nhiều người Việt Nam và có nhiều cơ quan truyền thông nên họ không cần đến người nói tiếng Việt Nam như tôi. Nhưng ở những nơi xa như Minnesota, như Utah, tôi đã phải đi qua những vùng này để khuyến khích người Việt Nam đi trích ngừa COVID-19 và bây giờ là biến thể là Delta. Tại Minnesota, sau một chương trình phát thanh và truyền hình, tôi có gặp một người bạn. Ông ta có lẽ bằng tuổi tôi, đã phục vụ tại Việt Nam một thời gian, hỏi thăm tôi và biết là tôi là người đã nhận máy bay của Không quân Việt Nam Cộng Hòa từ người Mỹ năm 1971 khi tôi trở về nước. Ông theo dõi Việt Nam rất là nhiều và hỏi tôi là anh có yêu nước không? Anh có yêu nước Việt Nam không? Là vì tôi đang theo dõi chương trình COVID tại Việt Nam, rất lo sợ. Tôi bây giờ thưa với ông là nhân dịp chương trình này đang phát thanh trực tiếp về Việt Nam và đi toàn cầu, tôi nói là Good morning Việt Nam, Good morning Việt Nam. Và tôi cũng gửi lời chào Good morning đến người khách mời của tôi ngày hôm nay. Xin gửi lời chào mừng đến bên nơi biển, thành phố mùa đông không có quần áo mặc, mùa hè không có ăn và bây giờ COVID không biết ăn và mặc cái gì. Con xin kính gửi lời chúc mừng, chúc lành đến Chúa ở với cha, Linh Mục Nguyễn Hữu Giải, người bạn rất là thân mến của con. Thưa cha Giải, nếu cha nghe được con.
Vâng, tạ ơn Chúa cho chúng ta được gặp nhau hôm nay. Trước hết thì tôi xin kính chào anh chị em ban điều hành chương trình Cảnh Đồng Mới. Anh chị em theo dõi chương trình ấy, kính chúc sức khỏe và xin Chúa ban dồi dào ơn bình an của Chúa cho tất cả.
Cha mới nói nhưng con vẫn ích kỷ để con hỏi lại cho con. Cha có thương Cánh Đồng Mây và cha có thương con không?
Khoan đã, cái đó là sau, cứ dần dần từ từ á. Bây giờ trở thế ra mình nói chuyện là cái nghiệp khiến người ta này, bàn đến nhà chơi. Có cái bài thơ hay lắm, mình phải ôn lại chút.
Nói đi, cha nói đi.
Đã bấy lâu nay bác tới nhà, trẻ thời đi vắng tờ thời xa. Ở phơ nước khôn trải cá, vườn rồng rào phía khó đuổi gà. Khai chữa ra cây cà chữa nổi, bầu vừa rồng rốn đương hoa. Đầu trò tiếp khách trầu không có, bác đến tới ta với ta. Đúng là COVID tại Việt Nam. Bây giờ tới thì gặp nhau thì cũng phải cách 2 mét nhé. Với khẩu trang, rồi ai người cách xa nhau, rồi ta với ta thì chẳng có chi đại hết.
Bây giờ
đó là tình trạng COVID tại Việt Nam, tại Huế đó.
Bác đến trên nhà ta với ta thì con không biết là con có ăn được cái gì hay không. Nhưng mà thôi, nhưng mà cái quan trọng như thế này này. À, con có nhiều người bạn thân mến tại Huế, Sài Gòn, Hà Nội lắm. Nhưng mà đặc biệt nói chuyện Huế đi, nói chuyện Huế đi. Con có những người bạn trong nhóm Nguyễn Kim Điền. Người thứ nhất là người bạn Vong Niên của con đang nói chuyện với con, không cần phải hỏi thăm sức khỏe là vì Nguyễn Hiếu Giải đang lên mây với Cánh Đồng Mây, đang lên mây. Người thứ hai muốn nhắc đến rất là thân mến với con, rất là thân mến với cha, đó là người tài tử Khom Khom Phinh Phương. Người tài tử Khom Khom Phinh Phương có khỏe không? Có khỏe không?
À, giống như các bà quạt nói á, có bao năm bao vàn 6.000 ngày, như thoi đưa, như bóng sổ, như găng tay. Bây giờ vì anh hùng của chúng ta là ta đưa Nguyễn Lý á, bây giờ là sức khỏe rất là yếu, Khom Khom, ăn uống cảm thấy khó chịu, và có như cuộc đời và tỉnh sổ rồi đó.
Con
cầu nguyện tương lai. Bây giờ 3.600.000 ngày là mấy ăn thua chứ nữa. Bây giờ công việc của ngài như vậy là hoàn thành nhiệm vụ đòi hỏi nhân quyền cho người Việt Nam, đòi hỏi cái sự độc lập, tự do hạnh phúc cho người Việt Nam. Và bây giờ vai trò xong rồi, giờ cầu nguyện tương lai thôi. Ngài vẫn không, có lẽ không, càng ngày càng không muốn đó.
Sau chương trình này chắc là còn sớm. Nếu cha có đi qua phòng của người tài tử Khom Khom Phinh Phương, cho con Cánh Đồng Mây gửi lời thăm, vẫn thương mến, không biết còn hơi để lên mây với con hay không. Và người bạn nữa là người họ Phan, người 8406, người 8406 con khỏe không? Con khỏe không?
Ồ, người bạn này thì tóc cũng con nữa. Bây giờ mỗi lần rửa mặt thì người ta một ca nước, ngài phải 3 ca. Cái khuôn mặt của ngài chạy dài tới sau cố lần là không có tóc nữa, tốn không cần lược, không cần lược, không tốn lược nhưng mà tốn nước.
Oh my god,
vui vẻ
vui vẻ.
Nhưng mà ngài vẫn được chữa cho sức khỏe dồi dào, và bây giờ ngài chú chậm trong việc viết lách sự chỉ đạo cho địa phần Huế.
Ba người bạn Nguyễn Kim Điền đều gần với trái tim con, lúc nào cũng nhớ cả Nguyễn Hữu Giải, Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi. Cha nói với Phan Văn Lợi, con cái hình mà Phan Văn Lợi bị nó đánh dựng xe nên nó đến chở Phan Văn Lợi đến chở Nguyễn Văn Lý đi, Nguyễn Hữu Giải đi bị nó đánh. Con phần đầu con nói cho mình biết có đúng hay không nhá, con hỏi cha để cha trả lời cho con. Này, hình như Chúa đã bỏ con, có đúng không? Có đúng không?
Vậy là tốt lắm, Chúa bỏ con là tốt lắm. bởi vì gì này? Bây giờ người ta hãy sửa bài hát lắm, có cái bài mà Chúa thương gọi con về đó.
Thôi, Chúa thương cha trước đi, cha Lý trước đi.
Chúa thương gọi con về, để khi Chúa thương gọi con về, mình trả lời. không về, không về,
không về.
Mà bây giờ là Chúa không thương, Chúa bỏ là sướng rồi, là khỏe rồi, ruột thù của Chúa rồi.
Con biết
như vậy mà sống trên trần gian này.
À, con biết là lúc nào cha cũng thương mến cầu nguyện cho con. À, mọi sự sinh hoạt của Nguyễn Hữu Giải, Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi con đều biết cả. Sức khỏe thế nào, sức trẻ của người bạn phong niên Nguyễn Hữu Giải thế nào thưa cha?
À, Chúa cho một cái ân lạ đó nè, mình giảm ước mơ. Như vậy là mình là đạt trên 80 tuổi rồi, mà sức khỏe dồi dào, và Chúa cho cùng con khả năng để đi giảng tình tâm chỗ này chỗ nọ, nhất là giảng tình tâm cho những người mà được họ tu lâu lắm á, khó giảng lắm. À, 80 tuổi trở lên, 70 tuổi trở lên mình giảng cho họ, họ ngồi chăm chú mà nghe mình như vậy, mà mình thấy rồi là quá sức là tốt lắm rồi, Chúa cho người ơn đặc biệt đó. Cảm ơn Chúa, con đi giảng dạy tình tâm được là được rồi.
Thưa cha, tận cùng của đường hầm không phải là bóng tối, nhưng là ánh sáng. Tận cùng của màn đêm không phải là màn đêm, nhưng là bình minh. Tận cùng của mùa đông không phải là mùa đông, nhưng là mùa xuân. Tận cùng của cái chết không phải là cái chết, nhưng là cuộc sống vĩnh hằng. Đó là lời phát biểu của một người con đã được gặp, con đã được hân hạnh gặp, và cho con cái bài thơ Con có một tổ quốc để con viết lên bài nhạc Tôi có một tổ quốc. Con muốn nhắc đến Đức Cứu Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận. Mỗi một đồng tiền đều có hai mặt. Mỗi một lần cha đứng trên tòa giảng, con đã có hơn một lần cha nhắc lại là cái gì của Caesar trả cho Caesar, cái gì của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa. Điều suy nghĩ này có dính líu gì đến Covid, đến Delta đang xảy ra tại Sài Gòn, đang xảy ra tại Hà Nội, và có thể Chúa đang quên Huế đấy, để nói Chúa quên Huế đi. Có điều gì cần nhắc đến Covid thưa cha, sư Linh Mục Nguyễn Hữu Giải?
Huế không phải là Covid quên đâu. À, Covid nó khôn lắm, là tầng 20 vừa lúa, 20 vừa tiền Hà Nội, Sài Gòn trước. Còn Huế chưa, ngày xưa ngày chặt ngộ bắt đầu tầng... Hôm nay về đây, cách đây mấy ngày thì chính quyền Thừa Thiên ra lệnh là cách ly này, rồi không được tụ tập 20 người này, hành lễ thì không được 20 người này, uống trà là đủ thứ, và tốt nhất là ai ở nhà nấy, đừng đi ra ngoài đường ngoài xã làm gì, để mà gọi là giãn cách xã hội, giữ gìn sức khỏe cá nhân là sức khỏe cộng đồng. Vậy thì dân Huế bây giờ là cố gắng hết sức ai ở nhà nấy. Như vậy không phải Sài Gòn Hà Nội mà thôi. Còn số người mà mắc cá giảm theo như cái thông tin của nhà nước mới cho biết từ ngày 25 tháng 7 cho tới ngày 13 tháng 8 đấy này, là 251.753 ca mắc COVID-19. Như vậy là con số nó tăng lên, nhưng mà ngày hôm nay tăng lên cả 7.000 nữa. Đây là chưa kể cái số tử vong. Và nhiều nơi, nhiều tỉnh thành đang ở trong cái tình trạng khẩn cấp này. Ví dụ ở Nha Trang, Khánh Hòa cũng bị nặng lắm. Người ta cách ly, nghĩa là có những cái nơi họ ai ở nhà nãy như vậy là 3 tuần rồi, không được ra khỏi nhà. Rồi có những cái... phải đoán họ có được phép họ tới họ cho bù vĩ là rau rạng chứ rồi rào cơm chứ đó thì ăn uống với nhau không khám của khổ. Và nhà lính có khả năng qua nhà khác và thăm viếng, nhà nào lo đóng cửa nhà này, nghĩa là hơn một cái cảnh mà cảnh đi trộm giặc nè, không thể tưởng tượng được. Có một người nói thì chiến tranh được mà dễ chịu hơn, nó đánh cái bùng cho mình trộn mình xong hết là thôi, ai chết chết, ai sống sống. Còn cái này không được sống khi nào, chết khi nào, cứ chờ đợi nữa, khó chịu trong cái đời sống của con người lắm. Và tình trạng đó càng ngày càng giãn ra khắp được Việt Nam. Tại Huế thì bây giờ đang còn căng lắm đây, có nhiều người làm ăn cực khổ ở Sài Gòn, họ đi ra Huế lại, họ đi xe máy rồi tập trung về Huế thì bị tập trung một nơi, Thì từ đó họ phân phối lại cho các cái địa phương, được cả phân địa phương và phân phối lại cái xã. Về từ cái số người làm ăn ở xã ở trong Sài Gòn và các tỉnh Bình Dương này kia đang đi về Huế, và họ thấy rằng đi về Huế đói nó thì cũng là quê hương mà đồng ruộng thì mênh mông, cho nên có thể trồng cái rau thì có chứ mà ăn, chứ còn ở trong đó là thất nghiệp về thế nhà trò này kia rẻ chết, cho nên họ liều đi rất là cái cảnh rất là thê thảm. Và bây giờ một cái cảnh nữa đó là người bà con cật ruột của mình bây giờ giãn cách xong chưa, nhận được cho về nhà thì tới nhà thăm á thì nhà nào cũng sợ hết, ai cũng sợ hết cật ruột của mình đó, nhưng mà tới thăm là sợ sao, sợ rụi lấy cho nên thôi. Em cháu ở nhà đi, đừng thăm nữa, không cần thăm thì ở nhà đi. Nghĩa là cái tương quan giữa người với người và bà con cật ruột bây giờ bị cắt đứt vì cái mối sợ cái Covid này. Đây là cái là quan trọng nhất. Về thể lý mình chẳng sợ, sống thì sống, chết thì chết, ăn thua cái, bởi vì con người ta sống để mà chuẩn bị về thiên đàng ở với Chúa, chứ sống chưa trên trái đất mới mãi sống chứ ba nó sống ngày ăn thịt chi, trăm ngày ăn thịt chi, trăm năm ăn thịt chi, cái mục đích của mình là sống là về thiên đàng ở với Chúa. Nhưng mà cái quan trọng bây giờ này, sống ở đời mà muốn về được với Chúa và thương nhau, và cứ việc đi làm cho mình nó sợ nhau, ghét nhau, hận thù nhau và không thương nhau, thấy nhau là đóng cửa lại. Cái sự vô thăm mình, dù là cháu mình rồi, tôi vượt mình, tôi người mình đó, muốn đón vô thăm. Đó là cái nguy hiểm nhất. Cái nguy hiểm nhất mà tôi nhận ra, nó xảy ra trên thế giới, tôi không biết, nhưng tại Việt Nam ở nhiều vùng đó, xảy ra như vậy đó. Cái là nguy hiểm, vô cùng cần.
Thế cha mới nói, này, con xin lỗi cha nói.
Vâng.
Dạ. Con xin thưa với cha này, cha có mới phát biểu câu là chiến tranh còn dễ chịu hơn. Ngày hôm nay là ngày 14 tháng 8 năm 2021. Ngược dòng thời gian theo sử liệu. Ngày 14 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 năm 1945 đó là cách mạng tháng 8. Từ cách mạng tháng 8 cho đến 1975 đó là ngày giải phóng miền Nam.
Không phải giải phóng,
mình cứ nói, mình cứ nói theo cộng sản
chiến Việt Nam, chiến Việt Nam chứ, mọi thứ
cướp. Nếu cha nói vậy thì con phải nói này là cướp miền Nam năm 1975. Từ năm 1900 cho đến bây giờ là 46 năm. Con đi ra khỏi Việt Nam nhiều lần và cái may mắn nhất của con là con đi ra khỏi Việt Nam được sau năm 1975. Bao nhiêu người đồng đội của con chết trong tù. Bây giờ cha biết, con biết, cộng sản hay cộng hòa hay dân chủ, lãnh đạo không phải nói suông. Lãnh đạo là bổn phận. Từ cách mạng tháng 8 năm 1945 cho đến Covid là năm 2021, lãnh đạo không phải là nói suông mà là bổn phận. Nó đốt người không bao nhiêu tiền, Covid nó đốt người, nó đòi 40 triệu đồng. Một khúc xe, một cây số chở từ nhà đến nhà thương, nó đòi 10 triệu đồng. Đó có phải là lãnh đạo không? Đó có phải là nó nói suông hay không, thưa Linh Mục Nguyễn Hữu Giải?
Hiện giờ báo chí cũng như ngay cả Nhật, những cái thông tin của nhà nước cũng cho biết những cái tình trạng kinh khủng, người dân bị áp bức, bị bóc lột cho tận tụy tận gia luôn. Là vì sao? Nguyên ra đường không đeo khẩu trang phạt 1 triệu 2 triệu thôi nè, đi gần nhau là cũng phạt 7 triệu nè, rồi đi ra đường muốn có giấy phép là cũng phạt nè. Nghĩa là người dân là phải luôn luôn là giữ trong bọc mình có bao nhiêu tiền muốn cái bỏ trong mà đi phạt. Và không phải một nơi, nhiều nơi, muốn phải một vùng mà nhiều vùng cả nước. Như thế chúng ta thấy đấy là một cái cơ hội để có những cái con người lãnh đạo đó là làm tiền làm giàu trong lúc dân đó, đã nghèo là nghèo sơ người khác luôn. Thì đây là một vấn đề đạo đức nữa, một vấn đề đạo đức mà xảy ra không biết các nước trên thế giới như thế nào, chứ tại Việt Nam là kinh khủng quá, quá kinh khủng, người dân quá khổ đi. Dưới cái chế độ cộng sản độc tài quản trị này, vừa rồi mới bầu quốc hội, bầu hệ thống nhà nước đủ thứ, nhưng mà như vậy đó cứ phạt thôi, hứa là phạt, thậm chí hứa cho xe gỗ chở người làm ăn tại Sài Gòn đi ra quê hương được một chuyến hai chuyến không cho nữa, cấm, cho nên người dân không thể sống mà chết được, họ phải tìm cái con đường sống và họ đi xe máy ra quê hương của họ, họ đi từng đoàn cả mấy ngàn người chứ không phải ít đâu, mà trong lúc đi như vậy nó cũng còn bị phạt rồi chứ, phạt đủ thứ nữa. Thành thử đây là một cái nỗi đau của dân tộc Việt Nam, của người Việt Nam tưởng rằng thời thế kỷ 21 này nước Việt Nam đỡ hơn, người dân đỡ hơn, không ngờ nhân dịp cơ hội Covid này người dân càng khổ, khổ ba bốn cái ắt trên vai của người Việt Nam. Thì đó là một hiện trạng bi đát, một hiện trạng đau lòng xót ruột lắm. Rồi sau cái biến cố này ra, Covid này ra, sẽ xảy ra cái gì? Đó là người dân càng ngày xưa người sạc sẽ đua nhau mà đi là làm thuê làm mướn cho các nước lân bang thôi, đưa cả đi ra nước ngoài để mà làm ăn từ Lào, Campuchia, Thái Lan, Singapore mà cái nước đó. Vậy là người Việt chúng ta sẽ trở nên một cái đoàn người dân sinh, không phải đi phát triển cho được người ta là cho thế giới, đó là cái mục tương lai á. Còn nếu ở Việt Nam thì đói, mà đói thì cũng chẳng không biết cái gì xảy ra là. Người ta có dự định sẽ xảy ra cái chuyện ăn cướp, sẽ bạo loạn, làm càn, không ai dẹp được đâu. Thì đó là những cái diện ảnh bí đát, bí quan. Nhưng mà không, chúng ta có tin vào ơn của Chúa chứ. Tất cả những sự này, từ đây với đức tin công giáo chúng ta biết là Chúa biết hết. Chúa biết hết. Tại sao Chúa không can thiệp? Chúa có can thiệp chứ. Nhưng mà Chúa muốn đặc biệt những người tin vào Chúa đó phải làm việc cho cái trái đất mình ở đấy là xứng đáng để con người ở. Bằng cách sao? Mục đích của con người là chi? Thì có Chúa Giêsu khi Ngài đến trần gian cách đây 2000 năm á, Ngài đến để Ngài nói cái gì đây? Ngài đến để đưa chúng ta vào sự sống đời đời, một sự sống hạnh phúc, bình an, vui tươi, mà ta gọi là vĩnh cửu, ta gọi là thiên đàng. Nghĩa là có người được ở với cha của mình là đứng đầu ạ. Thì mục đích là như vậy. Và ai tin vào Chúa Giêsu thì có một cái nhiệm vụ hết sức cao quý, đó là sống để yêu nhau như Thiên Chúa muốn chúng ta phải yêu, để rồi tất cả về trời mới đất mới. Vì thế mà người Công giáo không bi quan, ngược lại trong hoàn cảnh khó khăn này phải nỗ lực hết sức để sống sứ điệp tin mừng của Chúa, đó là yêu nhau. Mọi nơi, ai ở đâu, yêu người bên cạnh mình, không sợ gì cả, yêu nhau, họ chết cũng yêu nhau, và đó là lý tưởng. Và phải thực hành di chúc của Chúa Giêsu là các con hãy thương yêu nhau. Mà thương yêu nhau như thế nào? Như Thầy yêu thương các con, nghĩa là chấp nhận chết, đổ máu ra chết để cho người khác được hạnh phúc. Vì mình biết rồi, tất cả đều có ý nghĩa để về trời ở với Chúa trong trời mới đất mới. Cho nên đây là một cái giai đoạn mà Thiên Chúa và Ngài biết, Ngài mời gọi con cái của Ngài đi trước để lôi kéo anh chị em đồng loại của mình đi theo Chúa Giêsu để xây dựng một cái quê hương mới, một trái đất mới, trong đó yêu thương huynh đệ thực sự, tôn trọng với nhau. Và Đức Giáo Hoàng Francisco công dịch thông điệp của Ngài vừa rồi đấy nè, Ngài nói gì? Lấy văn hóa đối thoại làm con đường đi của chúng ta với các tôn giáo bạn, với mọi người trên thế giới. Lấy cái sự hợp tác với nhau làm quy tắc ứng xử, hợp tác không phải bóc lột, không phải là lợi dụng cơ hội để làm giàu cho mình mà làm cực cho người khác. Thứ ba là lấy sự cảm thông nhau làm phương pháp và tiêu chuẩn của mình để mà hành động. Đức Giáo Hoàng vạch ra cho những Kitô hữu trên thế giới con đường xây dựng thế giới mới là như vậy đó. Vậy trước bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta tiến lên bất chấp mọi sự để xây dựng cái hội thánh Chúa, cái nhân loại mới theo con đường mà Chúa đã đưa ra cho chúng ta.
Thì cha con cũng như cha ảnh hưởng văn hóa Á Đông, nhất là đối với con ảnh hưởng văn hóa của bố con dạy con rất là nhiều. Đối với con, bố con thương con cho roi cho vọt. Có những người bạn rất là trọng quý của con, là thầy giáo, nói với con là nếu mà bố mày không đánh mày như vậy, mày không như bây giờ đâu. Mày không như bây giờ đâu. Có lần con vẫn nhớ mãi câu, con không phản biện là những điều cha nói đâu, con không phản biện đâu. Đi đạo tin người có đạo. Đi đạo tin đạo, con xin lỗi, đừng tin người có đạo. Cha nói yêu thương người ta, nhưng bố con nói là người ta chỉ yêu thương nhau bằng mồm, yêu thương nhau bằng mồm, chứ không yêu thương nhau bằng mình đâu. Ở giữa những điều dường như không diễn ra, không xảy ra, những điều gì cha muốn, con muốn, mọi người muốn, Chúa đang tìm ra điều gì đó trong chúng ta đó thưa cha. Điều cha vừa mới nói, con suy nghĩ rằng chúng ta biết rằng trong mọi sự Đức Chúa Trời làm việc vì ích lợi của những người mến yêu Ngài, tức là những người đã được Ngài kêu gọi theo ý của Ngài. Còn nghĩ cha cũng nghĩ như vậy. Con nghĩ những người lãnh đạo quốc gia bây giờ giỏi hơn cha, giỏi hơn con, đều giỏi cả, nhưng nhân tài của đất nước cộng sản cả. Cha còn nghĩ được, con nằm ngủ con còn nghĩ được, mơ thấy cuộc đời là một niềm vui, dù rằng ngày mai Chúa có gọi tôi về. Cha thức giấc miền Trung bây giờ đang khuya đêm lắm, vẫn nhìn đâu đây thấy những người bạn khòm khòm phình phường, những người bạn Phan Văn Lợi không qua tóc, nhưng vẫn nhìn thấy cuộc đời trong đêm tối. Cuộc đời là một bổn phận, một bổn phận thứ cha. Và những điều cha làm, những điều con làm, và tất cả những người lãnh đạo, họ có làm hay không, họ có hành động để thấy bổn phận chính là một niềm vui hay không, cha có trả lời con được không này hay không thưa cha, trong cái điều giải?
Khi Chúa tạo dựng con người, cái tâm của con người được Chúa ban cho những cái ánh sáng, những cái tiếng nói, những cái tiếng gọi, tiếng người của Chúa để người ta sống lành thành với nhau. Đây là trong cái chương trình tạo dựng, chứ không phải chương trình Chúa xuống thế làm người đâu. Bằng chứng đấy này, nếu chúng ta đọc cái giáo huấn cá của Nguyệt Trãi đấy này, cái bài rất là tuyệt vời này, dạy con ở cho có đức. À, mà đây là thế kỷ thứ mấy, thế kỷ thứ 15 đó nghe. À, mà ông ấy chưa biết Chúa đấy này. Mà ông ấy dạy như thế này đấy này, như thế này này. Ờ, cho có đức có nhân, mới mong đời thì được ăn lục trời. Thương người tất tạ ngược sứ, thương người là bước, thương người bỡ vỡ, thương người ốm dắt trẻ thơ, thương người tuổi tạc nhà nuôi bình hàn, thương người cô quả cô đơn, thương người đói rách lầm than trên đường. Thấy ai đói rách thời thương, rách thường cho mặt, đói thường gian, vân vân. Đó, cứ liên tâm ngay chính mà Chúa đặt để trong người mà Chúa tạo dựng á, là tốt lành như vậy. Nhưng mà cái xã hội với những con người bị lèo lại bởi Satan đã làm hư những cái lương tâm như thế này. Những cái bài của giáo của Luca cùng hiện tại không còn giá trị nữa, mà trở thành những người ăn cướp, những người mà ích kỷ, những người đưa cái lợi lộc về cho mình. Thì hiện giờ là như thế, nhưng mà Chúa Giêsu đến, Ngài muốn làm mới lại cái trái tim lệch lạc đó, qua trước hết qua những con người đặt niềm tin với Ngài là các Kitô hữu. Và Ngài mời những Kitô hữu cố gắng sống đúng con đường của Ngài chỉ dẫn, để mời anh em tất cả mọi người trên thế giới đều đi vào con đường của Chúa, mà Chúa nói Ngài đến để đem sự sống và sự sống dư dao. Sự sống đó là cái gì? Là yêu thương nhau. Và yêu thương dư dao chứ không phải yêu thương ngang cái vật chất, yêu thương ngang cái cảm tình. Yêu thương cho đến được hưởng cái vinh quang mãi mãi trên thiên đàng. Và đó là sự vui Chúa trao cho Hội Thánh. Và mỗi người chúng ta là thành phần Hội Thánh phải quyết tâm làm cho bằng được. Đương nhiên chúng ta 2000 năm đào chùa điện trên trái đất này vẫn làm chưa được, nhưng mà cũng có những nét đã hoàn thành. Ví dụ các kỷ niệm của nhân quyền, đó là những thành tựu của tin mừng Chúa Giêsu đó. Nhưng mà con người vẫn chống đối, thì người Công giáo chúng ta, người Kitô chúng ta phải nỗ lực hơn nữa. Chúng ta cố gắng thương nhau, xây dựng nơi cái nơi mình ở sự yêu thương, tôn trọng lẫn nhau. Và Hội Thánh toàn cầu phải cố gắng hết sức để chúng ta tạo ra một cái nền văn hóa mà ta gọi là văn hóa văn minh tình thương và sự sống. Một cái nền văn hóa, một cái nền văn minh tạo mọi cái tiền lời, tạo mọi cái dễ dàng cho người ta hướng về Chúa và sống đúng luật lệ của Chúa. Mà luật lệ của Chúa thì gồm có hai chữ thôi: mến Chúa, thơ Chúa và yêu thương nhau. Chúng ta làm không được, nhưng mà Chúa Giêsu nói rồi, với Thiên Chúa không gì là không thể được.
Thế cha nghe được con không?
Nghe, vâng, vâng.
Rồi, bây giờ thế này, con thưa với cha như thế này này. Bên này thì không có Công giáo Cộng sản đâu. Bên này không có Phật giáo Cộng sản đâu. Bên này không có Cao đài Cộng sản đâu. Ở Việt Nam có đấy. Ở Việt Nam có Công giáo Cộng sản, Cao đài Cộng sản, Phật giáo Cộng sản. Và những người Cộng sản họ nói với con là những tôn giáo này đã thấm nhuần cách mạng. Phần đầu trong chương trình con có nhắc đến bàn tay của cha, bàn tay của con đều có hai mặt cả. Đồng tiền của Mỹ đi, nói đồng tiền của Mỹ cho nó oai, đồng tiền của Mỹ cho nó oai, nó có hai mặt vậy. Một mặt ông Washington, một mặt bên kia là nơi Chúa là nơi chúng tôi cậy trông. Cái gì của Caesar trả về cho Caesar. Cái gì của Việt Nam, của người dân Việt Nam trả về cho Việt Nam, trả về cho người dân Việt Nam. Tại sao nó không trả cho người dân Việt Nam thưa cha? Tại sao không? Cha trả lời con đi.
Khi một người họ đã ăn cướp cái gì của mình, đừng có mong họ trả, mà chính mình phải đòi lại cái quyền đó từ nơi bàn tay của họ. Đòi lại bằng phương pháp gì thì có rất nhiều phương pháp, nhưng mà phải đòi. Nếu người Việt Nam muốn đất nước Việt Nam trở nên những cái con người tốt lành giống như hiện tại, như ngày xưa như vậy, với một cái nếp sống đạo đức như vậy, với những cái tài năng như thế, thì phải đòi thôi. Toàn dân phải đòi, mọi người phải đòi, và đặc biệt người Công giáo chúng ta là người ý thức phải đòi. Và chúng ta có tổ chức, chúng ta có cái sự liên đới với nhau, chúng ta phải đòi quyền của người Việt Nam. Bằng phương pháp nào thì chuyện đó là chuyện khác, nhưng mà phải đòi đã. Nếu không đòi thì đừng có hòng người ta trả lại.
Có một cái điều này cần phải nhắc đến ha. Con tưởng là con quên, bây giờ con tự nhiên con nhớ ra. Cha cũng như con, có lẽ nhiều người đều sợ đến cái chữ tận thế lắm, tận thế lắm. Cách đây 11 năm, năm 2000, báo chí, truyền thông, truyền thanh, truyền hình có nói bên Hoa Kỳ này đi. Có lẽ nó ăn rừng mỡ chăng? Nó bắt đầu nó nói là năm 2000 là năm tận thế. Cho bây giờ sống đến năm 2001 rồi, 2021 rồi. Chưa thấy tận thế. Nhưng mà nếu mở mắt ra nhìn chung quanh mình, thấy nhiều điều nó đúng như phúc âm, thấy nhiều điều con quên cha còn nhớ phúc âm nhiều hơn con, Chúa nói lắm. Khi nào trên thế gian này xảy ra những điều kỳ lạ, những dịch, những bệnh, những đủ thứ đánh nhau giết người, cha nhìn sang bên Hy Lạp, thành phố Athens đi. Báo Pháp tuần qua nó nói là bên Hy Lạp lửa rừng cháy như hỏa ngục. Nhìn lại tất cả các nơi đi. Bên Afghanistan, bên A Phú Nhãn đang đánh nhau giết người còn hơn bên Việt Nam ngày xưa nữa. Nhìn lại bên Mỹ này đi. Nó đa nguyên đa đảng ấy, nó còn đánh nhau, nó chửi bới nhau, nó còn đi cho phá thai. Nó còn cho đồng tính luyến ái, còn hơn khốn nạn hơn bao giờ khác nữa. Nhìn lại những cơn bệnh hoạn đại dịch đi, cả hàng chục triệu người chết trên hành tinh trái đất này. Nhìn lại đi, nhìn nhiều lắm. Đó có phải là những biểu hiện của những ngày Chúa sẽ trở lại thế giới này không, thưa Ninh Mộng Nguyễn Hữu Giải?
Vâng, thì chúng ta thấy về thiên nhiên này, về vũ trụ này, vũ khí biến chuyển bất lợi cho đời sống con người này, về xã hội của con người cũng xảy ra rất nhiều chuyện bất lợi này. Riêng cái sự giảm sụt nguy hiểm nhất của loài người là sụt giảm đạo đức. Thậm chí trong hội thánh Công giáo có những người bỏ Chúa, bỏ hội thánh nữa, thì đó là một cái toàn cảnh bi đát mà người ta hay nghĩ tới, đó là dấu hiệu tận thế đó. Dấu hiệu tận thế. Nhưng mà chúng ta phải định nghĩa tận thế là cái gì cả đã. Thì Chúa nói tận thế là cái gì? Là Chúa sẽ lại đến trong vinh quang, Chúa Giêsu nè, lại đến trong vinh quang trên trái đất này lần thứ hai, để cho con người được sống lại với phân xác và đưa con người vào một cái vũ trụ mới mà gọi cái từ ngữ trong thánh kinh là trời mới đất mới. Như vậy cái ngày tận thế mà ta gọi cái tiếng của thánh kinh là ngày Chúa quán lâm đó, là một ngày vui, một ngày phấn khởi, một ngày chiến thắng của sự thật của quyền năng Đức Chúa Trời và con cái của Đức Chúa Trời. Trời mới, đất mới, tạo dựng mới, một cái sự phục sinh của cái con người được tạo dựng. Đây là một cái niềm vui, niềm mừng. Nhưng mà Chúa vẫn dùng những cái điều xảy ra trong vũ trụ, trong xã hội là người, để giúp cho con người là được đẹp lòng Chúa. Là sao? Tất cả những người mà Chúa yêu, Chúa cho họ có một cái nhạy cảm để mà thấy Chúa yêu họ qua những biến chuyển xảy ra, để họ suy nghĩ, để họ tỉnh thức, để họ tỉnh thức cái lòng họ lại, để họ điều chỉnh lại cái lòng họ, làm sao cho đẹp lòng Chúa mỗi ngày, để mà khi Chúa đến mà gặp Chúa cho được. Thì đó là tình thương, chứ không phải là cái rối mà dọa nạt đâu. Chúa không bao giờ dọa nạt ai hết. Chúa luôn luôn thương. Bản tính của Thiên Chúa là tha thứ, luôn luôn tha thứ. Cho nên tất cả những biến chuyển xảy ra trong vũ trụ, trong xã hội là người, là những cái có thể gọi là cái cảnh báo, cái tiên báo, để cho những con người mà có hơi đi lệch đường nghĩa.
Cha nghe được con không? Thế cha nghe được con không thưa cha? Chúng tôi mất đường dây với Linh Mục và Nguyễn Hữu Giải, anh Quốc Duy sẽ nối lại đường dây này trong những giây phút cuối của chương trình Giật Cánh Đồng Minh.
Trời bệnh viện thanh thang quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, dù đường bay xưa gió mưa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu, anh bay xa mãi từng đàn thiên di nhớ quê nhà. Anh ra đi chưa quên vòng trời, anh ra đi mang theo tình người, phút đường mới ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình.
Chúng tôi cảm ơn anh Quốc Duy đã nối lại đường dây của chúng tôi với Linh Bùng. Hãy nói giải thích cho anh nghe được con không?
Mình nghe được rồi, nãy giờ nghe gì rồi?
Không nghe gì hết. Thường là gì?
Lạy Chúa.
Lạy Chúa, người lãnh đạo, người lãnh đạo có bổn phận phải lắng nghe chúng ta, nhưng mà nhiều khi nó không thèm nghe. Nhưng con thưa với cha như thế này này, chúng ta không còn còn nhiều thì giờ đâu, con nói rồi, có để cha đóng chương trình cho con nữa. Nếu không có cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, nếu như ông cố tổng thống Ngô Đình Diệm bằng lòng cho Mỹ vào Việt Nam, và rồi nếu như ông Nguyễn Văn Thiệu cũng đã bằng lòng cho Mỹ vào Việt Nam, thì Việt Nam cũng đến như ngày hôm nay không còn Việt Nam nữa. Việt Nam tôi đâu? Tất cả đều do số phận đã an bài quê hương của mình như vậy. Nhưng mà nếu 4.000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, thì chắc chắn rằng Cộng sản này nó cũng chẳng sống được bao nhiêu lâu đâu. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình ngày hôm nay. Con dành lại cho cha một đôi phút nữa. Vì thứ nhất là Đại Việt, Đại dịch viêm phổi Vũ Hán, nó là tội lỗi của Đảng Cộng sản Tàu rồi. Nó có muốn gì chăng nữa, sẽ có một ngày đối tượng này nó sẽ phải gánh chịu sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Cha đóng chương trình cho con đi, cha có điều gì muốn gửi thăm đến tất cả mọi người Công giáo, tất cả những người anh em Việt Nam trên toàn cầu, cha nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt thưa cha.
Vâng, ngày mai là ngày 15 tháng 8, theo lịch Công giáo là ngày mừng đại lễ Mẹ Maria hồn xác lên trời. Đây là cái đại lễ của người Công giáo, và là tiên báo cho chúng ta tất cả rồi đấy, chúng ta được lên trời cả hồn cả xác của Chúa trong một trời mới đất mới mà ta gọi là thiên đàng. Vì vậy tôi xin dâng cái kính nữ vương lên Đức Mẹ để xin Đức Mẹ chúc lành cho tất cả chúng ta. Dạy nữ vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con đặng sống đặng vui đặng cày. Thân lạy Mẹ chúng con cháu Eva ở chúng khách đầy kêu đến cùng bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu cận bà thương. Hỡi ôi bà là Chúa bảo chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đầy, xin cho chúng con đặng thấy Đức Chúa Giêsu có lòng bà gồm phước là. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Xin cảm ơn quý vị tất cả.
Thưa cha, qua gần một tiếng đồng hồ, và qua ngày hôm nay chúng ta đề cập đến cơn đại dịch COVID Delta, và theo lời phát biểu của cha cũng như tâm tình của con đối với người bạn vong niên Nguyễn Hữu Giải, chúng ta đều đặt câu hỏi, hay cha với con đặt câu hỏi với nhau, hay tất cả mọi người đồng ý với con với cha là hy vọng của chúng ta đến từ đâu? Hy vọng đến từ đâu? Như nhiều người trong chúng ta đã học gần đây, hy vọng của chúng ta không đến từ bản thân, không đến từ gia đình, từ sức khỏe, từ niềm tin của chúng ta, từ chính phủ, từ nhà thờ, từ hiến pháp. Tất cả đều là trần gian, đều là tạm thời, và tất cả sẽ thất vọng. Và một lúc nào đó, bởi vì chúng ta đều ngã lăn xuống cả, hy vọng của chúng ta thưa cha đến từ đấng đã cứu rỗi của chúng ta thưa cha. Chúa ban cho chúng ta hy vọng vinh cửu và là người nâng đỡ chúng ta. Con cầu xin Đức Chúa Trời phù hộ cho tất cả mọi người đã theo dõi lại chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Con cầu nguyện cho những người bạn Nguyễn Kim Điền, và con tận cầu nguyện cho tất cả những người đã mang chương trình này đi toàn cầu. Thân mến với Nguyễn Hữu Giải, thân mến với người tài tử khom khom phình phường Tadio Nguyễn Văn Lý, thân mến với Phan Văn Lợi. Cùng John kính chúc cha mọi điều an lành và hạnh phúc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Thưa đến một cái quý giải, chúc mọi an lành và ngủ ngon. Chúng tôi không quên cảm ơn anh Quốc Duy, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn, Đà Lạt, 1600, Đài truyền hình SPTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Cảm ơn diễn đàn tiếng nói tự do của người Việt Nam, dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, anh Lê Bình, người lính giả Vĩnh Long của Tâm An, diễn đàn chính nghĩa. Nhạc sĩ Lê Sinh và Lê Duy đã thân mến và chịu đựng mang chương trình đi toàn cầu một lần nữa. Chúng tôi xin kính chúc cuối tuần một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt Linh Mục Phêrô Nguyễn Lưu Giải. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Linh Mục Nguyễn Hữu Giải. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán giả có một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng với quý vị khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ bởi Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn cho mùa hè năm nay, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall, thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch ấm cúng thích hợp để tiếp khách với gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng, phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạo vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Trời thân yêu, anh bay xa mãi.